để ở nhà. Ngày sớm hôm sau, Lão Phú Hộ đến triều đình và đưa Thơ Minh Chay đi theo. Sau khi cung kính làm hết các thủ tục chào hỏi, lão tâu với vua: "Muôn tâu đức vua, thần xin có lời kính cẩn thưa rằng, thần có một tên đầy tớ rất thông minh, xảo trá, không ai có thể bắt tội nó được. Thần tin rằng trong triều cũng không có ai có tài nói dối bằng nó được. Kẻ hạ thần này xin kính dâng đức vua để đức vua sử dụng. Tên nó là Thơ Minh Chay đấy ạ." Vừa nói dứt lời, hắn chỉ tay về phía Chay đang đứng. Đức vua liền gọi: "Chay, có phải đúng như vậy không? Tâu đức vua, ông chủ tôi nói đúng. Bây giờ, ngay bây giờ, ngươi thử nói dối ta xem." Đức vua bảo: "Tâu đức vua, nói dối phải có sách. Thật quả tình nếu muốn nói dối ngay bây giờ như nhà vua phán bảo thì khó lắm ạ. Vì thần đã để cuốn cẩm nang ở nhà rồi. Được, cho phép ngươi chạy về ngay, lấy đem đến đây." "Tâu đức vua, tốt nhất là đức vua hãy cho người về lấy hộ ở nhà thần." Vua thấy mình thắng thế, bảo luôn: "Được, nhà ngươi để sách ở đâu, ta sẽ sai quân lính đi lấy cho." "Tâu đức vua, thần gửi sách cho mẹ giữ ở nhà." Thế là vua sai quân lính đi ngay. Lão Phú Hộ thấy Thơ Minh Chay có vẻ núng thế, ngay từ buổi mới ra mắt vua thì rất khoái chí. Lão nhanh nhẩu xin dẫn đường. Lát sau đoàn người ngựa trở về tâu vua là mẹ Chay bảo từ lúc sinh cho đến bây giờ Chay chưa từng được đi học, chưa biết đọc thì làm gì có sách. Thấy Chay vẫn tỉnh bơ đứng đấy, vua chỉ vào mặt Chay hỏi: "Tại sao ngươi dám bảo sách để ở nhà mà đến hỏi mẹ ngươi lại bảo không có?" Chay thông thả quỳ xuống. Tâu đức vua cao cả: "Đây là thần đã tuân lệnh trên, xin thỏa mãn yêu cầu lần đầu của vua đấy ạ." Nghe Chay nói, mọi người chưng hửng. Nhà vua chỉ gật gù mấy cái rồi vờ nghiêm nét mặt để chữa thẹn. Những người chung quanh ai cũng nín cười, muốn tức bụng, sợ bật ra là vua cáu tiết.